À, trong khi mình bố thí như vậy, mình phát sinh tâm cầu, mình có thể bị mất phước, mình phát sinh tâm cầu, mình có thể tăng phước. Đó. Và ngược lại, tức là mình không phát sinh tâm, mình không phát tâm gì cả, mình cũng tăng phước. Mà mình không phát tâm gì cả, mình cũng ít phước. Tức là nếu mình không phát tâm thực hiện nó, nguyện nó, thì mình ít phước. Và nếu mình phát tâm sao chị hỏi sao? Thì cái câu nguyện thường thường là khi nào mình cũng cái hồi hướng ở trong Phật pháp nó rành lắm, rồi khi nào mình cũng hồi hướng mình và chúng sinh đồng thành Phật đạo, hoặc giả rằng là mình hồi hướng cái đó là lớn rộng. Còn nếu không, ví dụ như là khi mình bố thí cho họ hay là mình làm gì cho họ, thì mình hồi hướng cho họ là mình bảo rằng là nếu mà mình vì cái nguyện tu vì chúng sinh mà mình hồi hướng, tức là mình nương theo thiện pháp mình mà mình tu tập, mình nương theo Phật pháp mà mình hồi hướng, thì ngay khi mình bố thí cho họ mình cũng sinh tâm cảm ơn họ nữa, là bởi vì nhờ họ mình thực hiện được cái nguyện đó, cho nên họ là cái người giúp đỡ cho mình thực hiện cái nguyện thiện nguyện. Cho nên vì như vậy yêu nguyện cho họ, do cái nhân duyên tốt đẹp đó, họ có nhân duyên mới lại thiện nguyện của mình. Vì như vậy cho họ trong đời sau họ cũng thực hiện được cái nguyện bố thí, cái hạnh bố thí, họ cũng gần gũi được cái hạnh bố thí, họ học được cái hạnh bố thí. Hay nói một cách giản dị, mình bảo là khi tôi phát sinh tâm lập hạnh tu bố thí, cúng dường bố thí, đối với lại Tam Bảo là cúng dường, đối với thiên hạ là bố thí, thì tôi lập cái hạnh bố thí cúng dường đó, và tôi nguyện rằng tôi phải thực hiện cái đó, dù là khó khăn cách mấy, dù trong hoàn cảnh nào, dù phải chịu đựng thế nào, dù phải thiệt thòi, phải chịu oan, phải chịu gì chăng nữa, tôi vẫn thực hiện cái thiện pháp đó. Thiện pháp là vô giá, tôi phải trả lại những cái giá kia cũng còn rẻ lắm. Thiện pháp này là vô giá, tôi phải thực hiện cho bằng được. Và như vậy cái đó là nguyện của mình, là hạnh tu của mình. Đấy, thì bố thí là hạnh tu, và thực hiện hạnh bố thí đó là nguyện của mình. Và như vậy tất cả những người nào giúp cho mình bố thí, mình đều cảm ơn họ, và họ là những người nhân duyên giúp cho mình trong chuyện thực hiện cái nguyện tu đó. Và họ do vậy nguyện rằng là họ và mình cùng với chúng sinh luôn luôn được gần gũi với lại thiện pháp, chính pháp trong tương lai. Đó là cái hành động hành nhất. Cho nên khi mình bố thí cho họ, trong lòng mình không có khởi cái ái kiến đại bi, tức là mình không nghĩ rằng là họ phải nhớ ơn mình và mình là người tốt, mình là người cao cả. Và trở ngược lại, mình thấy rằng là họ giúp đỡ mình tu, và mình còn hồi hướng cho họ nữa, cái công đức giúp đỡ mình tu. Do công đức đó, công đức giúp đỡ mình tu, họ là thiện tri thức của mình, và trong đời sau, nhờ cái nhân duyên đó trong đời sau mà họ gần gũi Phật pháp, gần gũi với người tu Bồ Tát đạo, mà cho nên họ có thể hiểu được Phật pháp. Và trái lại, mình trở ngược lại, mình thấy như vậy. Hay nhìn như trong kinh Kim Cương mà tôi nói, thì trong khi mình tu hành thiện pháp, mình lập hạnh, mình phát nguyện, mình hành động cái hạnh đó của mình, mình có bị một cái chứng duyên nào, mình vẫn thấy những cái người chứng duyên đó, những người tạo chứng duyên cho mình vẫn là ân nhân của mình. Nhờ họ mà cái thiện nguyện này của tôi nó mới mạnh hơn. Nhờ họ mà cái tôi khi, tại vì khi mà mình làm một cái gì đó mà mình phải chịu một cái thiệt hại nào nhiều, thì cái phước nó càng lớn. Cho nên chính những người này là những người đang còn giúp cho cái thiện nguyện của tôi nó thêm lớn. Chính cái rằng là họ giúp như vậy để cho cái sự mà bố thí của tôi nó viên mãn đủ mọi mặt. Không phải tôi chỉ cúng dường Tam Bảo, và tôi còn bố thí mọi cái thắng lợi, mọi cái gì đó đến cho chúng sinh. Người nào muốn chiến thắng tôi cho chiến thắng. Người nào muốn lợi tôi cho lợi. Nhưng mà mình đã bao giờ mất cái phần lợi như tôi nói. Cái nghiệp báo nó biết. Cái nghiệp báo, cái công đức lành nó biết. Và như vậy đó thì mình sẽ thành tựu được cái phương diện bố thí trên đủ mọi mặt. Và phước báo của mình nó mới bắt đầu gọi là phước. Nó mới bắt đầu rơi vào cái gọi là phước vô lậu chứ không phải hữu lậu nữa. Nếu mà mình ly cái hạnh với lại cái nguyện đi á, thì không bao giờ mình vào được trong cái pháp vô lậu, tức là cái pháp thường trụ của Đức Phật, là cái chính pháp của Đức Phật. Mà mình khi nào mình cũng nằm ở dưới cái pháp của thế gian, cái lần quần của pháp thế gian, tức là cái nhân ngã thị phi hơn thua, lúc nào mình lần quần ở trong đó. Nhưng nếu khi mình lập hạnh, lập nguyện như vậy á, thì mình mới bắt đầu ly những cái pháp của hữu lậu đó đi. và mình bắt đầu thực hiện con đường của vô lậu pháp. Và có như thế thì khi mà mình lập như vậy, mà mình quyết định mình phải làm á, và mình tin rằng là mình phải thực hiện một thiện pháp nào đó, một công đức nào đó. Bất cứ đạo Phật có rất nhiều pháp môn, cho nên khi nào mình nguyện tứ hoàng thệ nguyện, mình cũng thấy cái câu nói rằng là Phật pháp vô lượng đó, thệ nguyện học, tức là mình Phật pháp đủ hết mọi thứ mà mình đều nguyện học. Nhưng mà bây giờ mình cứ phải thành tựu một môn đi, trong 84.000 pháp môn mình thành tựu cho được một môn đi, mà hết thành tựu được một môn rồi á, thì những môn kia đều thành tựu. Như lời của ngài Huệ Năng nói, ta từ một bát nhã mà đắc 84.000 bát nhã, tức là từ giác ngộ một pháp môn mà nó có thể giác ngộ nhiều pháp môn. Cho nên nếu một pháp thiện nào đó của mình chưa được thành tựu, chưa được thành thục, chưa được viên mãn, chưa được thành tựu, thì những cái thiện pháp khác nó không có cách gì thành tựu được hết. Thành tựu được một thiện pháp đi, thì thiện pháp là căn bản thánh đế của mình, để cho mình có thể thánh đế hóa tất cả các thiện pháp khác, tức là mình thành tựu và viên mãn nó đủ hết. Thế thì chính vì như thế đó, và khi mà mình làm một cái, mình tu học hay là mình làm một cái chuyện Phật sự nào đó, thì mình thường mình chọn những cái Phật sự nào đó mà hợp với mình và mình có thể thực hiện được, thì mình lập nó làm hạnh, tức là mình quyết định phải thực hiện nó và mình phát nguyện phải thực hiện. Mà khi phát nguyện như vậy và mình tin rằng là hễ mình thành tựu được cái thiện pháp đó, thì mình có thể lợi cho mình và lợi cho người, và mình có thể hiểu được các pháp khác đó. Và khi mình hiểu như vậy rồi thì mình chăm chỉ và thực hiện nó lắm. Khi mình phát nguyện và mình chăm chỉ thực hiện, tức là mình bắt đầu rơi vào cái sinh ra năm sức mạnh lớn của Phật pháp, gọi là ngũ lực, mà đạo Phật cần phải có năm sức mạnh đó mới thành tựu Phật pháp được, và Phật pháp mới có thể trường dưỡng ở thế gian được, và Phật pháp mới có công năng để mà tạo nên sức mạnh của thiện cho tất cả mọi người, để có thể chuyển cái thế gian đen tối này trở thành trong sáng, chuyển cái thế gian đau khổ này trở thành an lạc, mới có sức mạnh như vậy. Và năm sức mạnh nó cần thiết và tượng trưng cho Phật giáo, tức là năm cái màu cờ của Phật giáo mình thường thấy, năm cái màu cờ đấy tượng trưng cho năm sức mạnh. Thì cái sức mạnh đó là cái niềm tin ở thiện pháp, và do như vậy mình chăm chỉ và thực hiện, đó là tín lực, đó là tinh tấn lực. Và khi mình chăm chỉ và hành động nó rồi thì mình thường nghĩ tới nó, đó là niệm lực. Và khi mình nghĩ tới nó một cách không bao giờ sao lãng, không bao giờ quên, đó là định lực. Và khi đó cái nguyện lực đó với mình nó là một, tức là cái thiện pháp đối với mình chính là một. Và khi mình với thiện pháp đó là một không hai nữa, thì mình chính là thiện rồi. Mà khi thiện rồi, thiện pháp tượng trưng cho phước và huệ. Và khi chính mình là thiện pháp rồi thì mình chính là phước và huệ. Và mình có cái năng lực rằng là bất thối, không có thối thất nữa, và thấu tỏ các pháp. Còn nếu mà mình không thành tựu được năng lực như vậy do nơi lập hạnh và phát nguyện, thì mình không cách gì mà rằng là trở thành mình và thiện là một được. Cho mà mình chỉ nhất thời thôi, nhất thời làm thiện, và khi nhất thời làm thiện thì cũng nhất thời làm ác được, là chắc chắn như vậy. Cho nên chỉ khi nào rằng là thối, không thối thất nữa, tức là niệm niệm tương tục, chứ không phải là nhất niệm, mà là niệm niệm tương tục. Thành chính vì như vậy cho nên mình phải chọn lựa, trong khi mình tu học như vậy thì mình chọn lựa, mình lấy một cái lập nguyện cho mình, mình lấy một cái nào đó lập hạnh cho mình, là mình phải nên chọn lựa và mình phát nguyện rằng là mình phải làm cái đó luôn luôn, và trong bằng đủ mọi giá mình cũng phải thực hiện. Và khi mình thực hiện như vậy thì cho thấy rằng là đó, mình vừa diệt được đi cái ngã của mình, là bởi vì mình mải nghĩ đến cho thiên hạ hơn là nghĩ đến cho mình. Bởi vì mình hay nghĩ đến cho mình cho nên mình hay bất mãn và bất bình. Còn nếu mình hay nghĩ đến cho thiên hạ thì mình hay cảm thấy vui vẻ. Đó. Mình thấy mọi người, mình chiều chuộng mọi người giống như mẹ chiều con đó. Mình có thể chiều chuộng như vậy, như con vòi cha mẹ lắm, quấy cha mẹ lắm, mà cha mẹ cũng vui vẻ và chịu được, chịu một cách vui vẻ. Để mình cũng thấy như vậy là bởi vì mình thấy rằng là mình phải thực hiện cái thiện pháp cho nhiều đời và nhiều kiếp. Mình cần có sự thiện pháp. Bây giờ đi hỏi khắp thế gian ai cũng thích thiện, ai cũng thích rằng là phải chi thiên hạ thiện với tôi, phải chi thiên hạ thiện với tôi. Thì cái vấn đề rằng là bây giờ phải chi cái vấn đề mơ ước nó khó thành tựu lắm. Nhưng mà cái vấn đề này thì có thể làm được. Tức là như vậy thì tôi hãy thiện với tất cả mọi người. Bây giờ mọi người mà thiện với tôi thì hơi khó, tại vì tôi không thể bắt thiên hạ thiện tôi được. Nhưng cái vấn đề là tôi có thể bắt được tôi, và như vậy tôi hãy thiện với thiên hạ. Và nếu mỗi người nào cứ chịu nghĩ như vậy thì thiên hạ này cũng được nhờ. Đó. Thế vậy thì khi như thế thì mình thường chọn lựa, mình thường suy nghĩ và mình lập một cái pháp môn ở đó. Chẳng hạn bây giờ tất cả mọi người ở đây, chúng ta mỗi người có một cái lề lối làm công quả cho chùa. Thì bây giờ mình có thể lấy, đó là một cái ví dụ thôi, mà mình có thể chọn tùy theo sở thích của mỗi người. Và mình chọn một cái để mà mình làm cái nguyện cho mình làm. Và khi mình chọn như vậy, chẳng hạn như là tôi lập đó, mình bố thí cúng dường, thì mình cứ lập cái hạnh như vậy, bố thí cúng dường và mình làm. Và khi mình bố thí cúng dường như vậy, mình sẽ cảm thấy rằng là mình là người thực hiện cái nguyện đó. Và khi mình thực hiện cái nguyện đó thì phải có cái người đối tượng cho mình thực hiện cái nguyện đó trước. Cũng như bác sĩ cần phải có người đau. Bác sĩ mà có người đau là bác sĩ chết rồi, là bác sĩ nó là kêu bằng thất nghiệp là chết, không có chỗ sống. Bây giờ mình nấu lên ê chề mà không có một người nào ăn là mình đau khổ lắm. Mà bây giờ mình nấu nướng ê chề mà mình thấy đến chùa đông thì đông đó là mình mừng. Và trời, cái cơm này được tiêu thụ này. Cho nên mình phải mừng, phải cảm ơn. Thế vậy thì khi mình thực hiện điều thiện thì mình phải cảm ơn những cái người mà giúp cho mình thực hiện điều thiện đó. Thì những người đó làm ác để cho mình làm thiện. Thế vậy thì những người đó họ đến, những người ác cần thiện hơn là những người thiện nữa. Những người thiện đó, thì ở khi mình thực hiện điều thiện đó thì cái thiện đó của mình nó đầy tràn ở trong người mình. Tại vì mình mở cái thiện đó pháp và mình khai triển cái thiện pháp đó ra ở nơi tâm của mình, thì cái thiện pháp nó sẽ đầy trong tư tưởng của mình, đầy trong ngôn ngữ của mình và đầy trong hành động của mình. Cho nên mình đâu có thấy thiếu điều thiện nữa, mình không còn thấy thiếu điều thiện. Mà mình cũng cần thiên hạ làm thiện cho mình nữa. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không có cần ai làm thiện cho Ngài hết á. Và Ngài dư sức làm thiện và dư sức cảm hóa tất cả những cái ác đến. Cho nên mình mới thấy mình không có lạ lùng gì khi mà Ma Vương trong trận chiến đấu với lại Đức Phật trước khi Ngài thành đạo. Mà Ma Vương kéo cả thiên binh vạn mã tới và lính ma quấy nhiễu, tại vì đông đảo làm ồn ào, quấy nhiễu cái sự yên tĩnh của Đức Phật, làm cho Ngài xáo trộn cái định của Ngài, định lực của Ngài, và bắn tên như mưa đến để giết hại Ngài. Nhưng mà những mũi tên ma oán của Ma Vương, tên thường bắn trúng người ta chỉ đau và chết thôi. Còn cái tên này trúng người ta, nó không những đau chết mà đau chết nhiều đời nhiều kiếp, phải đau chết một đời một kiếp. Tại tên của Ma Vương khi chúng mình sẽ làm mình u mê, là mình tranh chấp, là mình tị nạnh, là mình thị phi trong nhiều đời nhiều kiếp. Thì những mũi tên độc như vậy bay ào đến Đức Phật, với khi chỉ cách Ngài cứ chừng trong một gang tay, thì những mũi tên kia tự nhiên nó giảm tầm bay và nó biến thành những mũi tên độc, nó biến thành hoa trời và nó rơi lả tả xung quanh Đức Phật, giống như tán thán Ngài vậy. Cái chuyện đó không phải hoang đường, cái đó là bởi vì cái sức thiện pháp quá mạnh ở nơi Đức Phật. Khi một người đó và thiện pháp là một, khi người đó và thiện pháp là một, thì thiện pháp đó nó viên mãn, nó đầy đủ như là nước trong biển cả, mực nào đổ xuống cũng trở thành xanh, bầu gì đổ xuống cũng thành xanh, cũng biến thành màu xanh của biển hết, vị nào đổ xuống cũng trở thành một vị, đó là cái vị mặn. Thì với cái thiện pháp của Đức Phật như vậy, cho nên ác nào đến với thiện pháp đó, ác đó đều trở thành thiện, tức là trở thành hoa trời. Vì vậy mà tất cả những cái tay có nhân duyên với Đức Phật, dù là làm ác hay làm thiện đều được đắc độ, là tại vì Đức Phật cảm ơn họ. Là như Đề Bà, như Ương Quật, như An Nhã Kiều Trần Như, tất cả những người đó đều có những cái nhân duyên ác đối với Đức Phật và đều được đắc độ. Thì chính cái như vậy để cho mình thấy rằng là như vậy người thiện, cái người mà sống trong tinh thần thiện pháp, người đó không cần kẻ khác hành thiện với mình bằng những người mà thiện ác giao tạp, những người nửa thiện nửa ác, hoặc những người ác. Những người thiện kia có dư. Cho nên khi mình thực hiện thiện pháp đó là mình giải thiện pháp đến cho những người không có thiện, chứ không phải mình chỉ giải thiện pháp đến với Đức Phật vô ích. Bởi vì Đức Phật thiện pháp có dư thừa hơn mình. Như thế cho nên trong đời sống mình tu, mình lập hạnh mà mình phát nguyện như vậy, và mình có bị một cái gì đó nghịch cảnh, nghịch duyên, mình cũng phải nếu mình sử dụng tính nguyện của mình, thì cái nghịch cảnh nghịch duyên nó trở thành cái động lực làm duyên tiến tu cho mình, làm cho mình tu mạnh hơn, làm cho mình thành tựu thiện nghiệp nhanh chóng hơn, như Đức Phật cảm ơn Đề Bà vậy. Nếu không có Đề Bà quấy phá thì Như Lai không có thành chính đẳng chính giác mau như vậy. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói như thế. Thế thì như vậy thì mình thấy rằng là chính nhờ cái lập nguyện như vậy mà mình có thể cảm hóa mọi cái ác đến với mình, giống như là tên của Ma Vương đến với Đức Phật trở thành hoa trời. Thì ngược lại những cái ác nào hay những cái nghịch cảnh nào đến với mình, nó đều bị mình thiện hóa được. Và mình như vậy trong lúc nào mình có thể an lạc để hết. Và khi như thế mình không cần cầu xin một điều gì hết, mà thiện nghiệp của mình vẫn dư giả. Lúc đó mình bắt đầu đến cái hạng gọi là vô cầu, vô nguyện, tức là bắt đầu vào được Phật địa, như là ba cái cổng chùa. Cổng giữa gọi là không môn, cổng bên này gọi là vô tướng môn, cổng bên này gọi là vô nguyện môn. Ý muốn nói rằng là người ta không có cái cổng nào khác để vào đạo, tức là vào chánh địa gặp Phật. Chỗ này gọi là thanh tịnh địa, gọi là Phật địa, hay là gọi là Phật tâm. Vào đến đây mới được gặp Phật, mà mình chỉ bắt buộc phải đi một trong ba cổng ở trên mình mới vô được. Tức có nghĩa rằng là chỉ khi nào mình qua được cái cổng không, tính không ấy, mình qua được vô tướng, mình qua được vô nguyện, thì mình mới thấy được Phật chân chính. Mình mới thấy được, mình mới thành tựu được thiện pháp, tức thành tựu được trí tuệ mới sáng soi. Thì như nãy tôi nói, tức là đến khi như vậy thì mình mới đúng nghĩa là trở thành vô nguyện. Mình không cần cầu gì, bởi vì mình với thiện nó là một. Còn khi thiện pháp hay còn là bạn mình, thì mình phải cần cầu ông bạn đó để ông bạn nó che chở mình. Cũng như khi mình chưa phải là một ông tăng, thì mình vẫn phải tìm đến chùa và cần một thầy tăng giúp đỡ tinh thần. Nhưng khi mình trở thành một ông tăng rồi, thì mình mới có khả năng là tự mình che chở cho mình. Thì chỉ khi nào mình với thiện pháp còn là bạn bè, tức là mình có khi hành thiện, có khi không hành, thiện nó mới là bạn mình thôi, thì mình cần có ông thiện đó lắm, ông bạn thiện đó lắm. Và chỉ khi nào mình với thiện pháp là một thì không cần cầu nữa. Và như vậy mà khi không cần cầu nữa thì thiện pháp với mình là một, thì như nãy tôi nói, chính thiện nó làm với mình nó không còn tách rời ra được nữa, thì mình mới có được một cái sự an lạc 100%. Bởi vì ác đến với nó đều bị biến hóa hết. Và bây giờ mới gọi là giác ngộ, mới gọi là thành Phật. Cho nên đúng nghĩa là mình đi xuyên qua cái cửa của vô nguyện để mà vào. Thế thì chính vì cái lý lẽ như vậy đó, mà cho nên trong khi chúng ta tu tập hay làm công quả vậy, thì mình biết ngay là cái công quả đó của mình, cái phước báo đó của mình đó, là nó phải nằm ở trên mặt vô lậu, chứ phải nằm trên mặt hữu lậu. Cái hữu lậu là cái mình đóng góp được cho chùa, cho chiền, cho tam bảo, cho chúng sinh, được cái này, được cái kia, cho mọi người. Nhưng mà cái vô lậu mới là cái đó, cái mà để mình làm sao mà mình với lại cái thiện càng ngày càng thân, càng ngày càng thân, thân cho đến độ hai mà là một luôn, không tách được nữa. Cái đó là cái vô lậu. Và như thế thì mọi người họ sẽ được, và mình sẽ hành thiện được thường liên tục, Phật pháp mới được nhờ đúng nghĩa. Thì bây giờ khi đó mình sẽ thấy là người mình bố thí mình cũng cảm ơn, chứ mình thấy mình là cái người trên, cái người mà mình bố thí. Người kia chỉ là một tên ăn mày. Mà tôi đây, một người có phước và bố thí cho anh một cái ăn mày kia 5 đồng. Và mình cảm thấy, mình gật gù mình thấy mình là người có phước. Nhưng mà nếu mà mình hành thiện thì mình sẽ thấy khác. Mình sẽ thấy là khi mình bố thí cho cái kẻ ăn mày kia, mình còn cảm ơn kẻ ăn mày nữa. Mình cảm ơn họ nữa và mình hồi hướng cho họ, rằng là họ là cái người giúp cho tôi thực hiện cái nguyện bố thí. Cho nên trong đời sau họ cũng sẽ có nhân duyên với Phật pháp, với tôi, với lại những người tu Bồ Tát đạo, tức là những người có lập hạnh và có phát nguyện mới là tu Bồ Tát đạo. Còn nếu mình chỉ thọ giới Bồ Tát mà mình không lập hạnh tu và không phát nguyện tu và không thực hiện cái công việc tu đó của mình, thiện pháp mình, thì hoàn toàn mình chưa gọi là Bồ Tát Sơ Phát Tâm, tu hành Bồ Tát đạo. Như vậy thì mình phải nên lợi dụng, mình có những cái duyên may, có môi trường để tu tập. Tức là những cái duyên may đó, môi trường tu tập đó, là mình có những người đồng tu của mình không hẳn chỉ là những người mà luôn luôn ủng hộ và thương yêu mình, và đồng tu của mình còn là những người ghen ghét với mình, những người gièm pha mình, những người quấy nhiễu mình nữa. Đó cũng là bạn đồng tu có hạng lắm đấy. Nếu mình biết tu, nếu mình có lập nguyện thì mình không sợ hạng đó. Còn nếu mình không có lập nguyện thì mình rất sợ, và mình bị nao núng, và mình bị thối thất đối với hạng nói trên. Nhưng mà mình nghĩ kỹ, mình sống ở đời này, dù là ở đạo hay ở đời, làm thế nào mình tránh được cái hạng mà là luôn luôn đố kỵ, rèm pha hay quấy nhiễu mình, mình không tránh được đâu. Nhưng nếu mình sử dụng cái đạo mình tránh được, mình sử dụng cái nguyện, cái hạnh mình tránh được, và mình cảm hóa được họ mà mình tránh được được. Nếu mình nghĩ kỹ. Cho nên vì vậy mình đang còn nắm được rất nhiều cái môi trường ở trong tay để mình tu. Thì có lẽ rằng là mình cố gắng khai thác nó. Khai thác nó để mà tu tập, không có bỏ lỡ. Và khi mình không bỏ lỡ như vậy thì mình sẽ thấy rằng là xưa nay mình thấy rằng là mấy cái người này xong mà họ lộn xộn, ví dụ vậy, nhưng mà mình thấy cảm ơn A Di Đà Phật. Đó. Tại vì họ giúp cho mình thành tựu. Và họ giúp cho mình nhé. Có họ mình mới tu thiện nghiệp được, có họ mình mới thành tựu nguyện của mình được. Họ là những người trợ giúp. Cho nên mình khi mình cúng dường, mình vẫn cảm thấy là mình không phải là có công với Tam Bảo, mà mình vẫn cảm thấy Tam Bảo là phước điểm của mình. Và khi mình bố thí cho một kẻ nghèo hèn, mình vẫn không cảm thấy họ là nghèo hèn phải ăn nhờ vào đồng tiền của mình, mà mình vẫn cảm thấy họ là người giúp đỡ mình tu tập. Mình bố thí cho người nào một lời nói, tức là mình nhường nhịn, thì mình cũng cảm thấy rằng là không phải là mình thấy mình nhường nhịn là mình cao cả hơn, mà mình nhường nhịn đó là mình cảm ơn bạn, bạn giúp cho tôi cái tinh thần, tôi nhẫn nại để bố thí. Nhưng mà mình nghĩ kỹ ở đây, chúng ta sẽ có cái thời giờ nhiều để mà nói đến sáu hạnh ba la mật nó tương quan với nhau như thế nào. Tại vì trong cái bố thí có cái nhẫn ở trong đó. Tại vì mình có nhẫn nại mình có bố thí được, có tinh tiến ở trong đó, có thiền định ở trong á. Tại vì nếu thất định đi á thì sẽ thất cái bố thí. Đấy. Có trí tuệ ở trong á. Tại vì phát sinh ra được một cái ý nghĩ đúng, một cái hành động đúng, và đem đến sự yên bình, an lạc cho mình, cho người, cho hoàn cảnh đó. Mà mình thấy rõ như vậy, đem đến một cái kết quả rất tốt, một kết quả là an lạc. Thế thì chính vì như vậy mà khi chúng ta tu học Phật hay là chúng ta làm công quả, thì mình biết rằng là có ba con đường để mà tu Bồ Tát đạo. Tại vì Bồ Tát chỉ có ba hạng thành tựu, mà tôi có giảng cái này một lần ở chùa này rồi, tại vì quận Băng giảng nó hãy còn. Hữu chị Hữu này hay nghe nhất nhớ không? Ta Thúy Hồng nhớ không? Ba hạng Bồ Tát đó là ba hạng sao? Tôi có giảng rồi, quận Băng nó cũng còn à. Tại vì Bồ Tát có ba hạng gọi là trí huệ Bồ Tát, tín đức Bồ Tát và gì nữa, tinh tiến Bồ Tát. Thì ba hạng nó tượng trưng cho ba khuynh hướng, tức là khuynh hướng học, tụng niệm và công quả. Đó. Đó là khuynh hướng mà thích nghiên cứu giáo lý. Khuynh hướng đó có thể gọi là trí tuệ Bồ Tát. Khuynh hướng thích tụng niệm và lễ bái gọi là tín đức Bồ Tát. Khuynh hướng công quả đó gọi là tinh tiến Bồ Tát. Rồi ba hạng, ba khuynh hướng. Mà như mình biết, nó như là cái đỉnh ba chân, không thể thiếu một chân. Hàng nào mà người tu học mà gom đủ cả ba, tức vừa học Phật pháp, vừa tụng niệm, vừa chăm chỉ tụng niệm, tinh cần tu về tín đức, tức người Bồ Tát có đức có phước, Bồ Tát thì có huệ, thiên về huệ phước, và hàng tinh tiến, tức là làm công quả, hàng nó coi như là nhất rồi. Đó. Nếu mà người nào mà gom cả ba như vậy nó là nhất rồi. Thế thì mình thấy rằng là mình có thể vào bằng ba ngả như vậy, tức là hành tu Bồ Tát đạo và bằng ba cách như vậy, mình có thể dùng cái công quả đó để mà tu Bồ Tát đạo. Mình có thể dùng cái nghiên cứu giáo lý đó để mà tu Bồ Tát đạo. Mình có thể dùng cái tụng niệm đó để mà vào Bồ Tát đạo. Đó, bằng ba cái ngả như vậy. Thì tùy theo cái của mình chọn lựa. Và khi mình tu như vậy, mình cần phải có một cái xu hướng rõ ràng, tức là một cái pháp cho mình thực hiện. Tức là bây giờ nói chung khi mình đi học Phật thì khi nào mình cũng được khuyến tu thiện pháp. Nhưng mà tu thiện pháp là bằng cách nào? Thì là bằng cách như vậy. Thế bây giờ một cái chuyện gì mình làm vậy thì mình phát lập hạnh nó đi. Nhưng mà nguyện là tôi phải làm cái hạnh này đời này sang đời khác. Mà nguyện rằng là hôm nay tôi làm đấy là tôi hồi hướng cho mai tôi được làm. Mai tôi làm đấy là hồi hướng cho mốt tôi làm. Tháng này làm để tháng sau làm. Tuần này làm để tuần sau làm. Đời này làm để đời sau làm. Và khi tôi làm như vậy là để tôi lập nguyện, tôi thực hiện thiện pháp, chứ không phải tôi làm vì người nào. Và nếu mà tôi làm vì một cá nhân nào thì tôi có thể bỏ vì cá nhân đấy. Còn này là tôi vì thiện pháp, vì hết thảy chúng sinh. Cho nên không một cá nhân nào có thể cản cái con đường mà là cho hết thảy chúng sinh được. Bởi vì khi mà tôi với hết thảy chúng sinh thì chính cái cá nhân cản đó cũng được lợi lộc. Còn khi mà tôi xả bỏ thì không chúng sinh nào được lợi lộc, mà chính cái chúng sinh cản tôi cũng không lợi lộc mà còn có hại hết ạ. Thế thì chính khi mình phát cái nguyện lực mạnh mẽ như vậy mà mình thực hiện thiện pháp, mình tu hành thiện pháp, tức là bằng công quả, bằng tụng niệm, bằng học hỏi giáo lý thậm thâm của Phật pháp. Đó. Và nếu mà mình có cả ba cái đó mình bổ sung, chúng ta ở đây tương đối rằng là kể cũng có tôi không có nói khách sáo đâu, mà tôi cũng có nói thẳng thắn rằng là, và từ ở đây kể ra là cũng có cái phước, tức là mình cũng được làm công quả, mình cũng được tụng niệm tu bát quan trai, tụng niệm kinh hàng tuần, pháp hoa sám hối, đó, cũng có đủ thứ hết á. Rồi cũng được học giáo lý, cũng được học giáo lý, ít ra cũng một tuần được nghe, mà không kể có những cái khóa giáo lý nữa. Như thế nó, mình nếu mà mình ngẫm cho kỹ đi, mình thấy mình cũng có phước hơn nhiều chỗ khác rồi, hơn nhiều lắm, phải nói thẳng như vậy. Chứ bây giờ nói ngay cái, nói một cái cũng thẳng thắn, nói một cách thành thật, đâu phải là chuyện nghe Phật pháp là dễ, đâu phải là cứ có chùa rồi là được nghe Phật pháp, đâu phải. Cho nên chính vì như vậy mà có cái nhu cầu nghe Phật pháp đó, mà nói ví dụ vậy mà đôi khi chẳng hạn như là quý thầy đây cũng phải đi, tức là ở nơi khác họ cũng phải thỉnh. Mà khi họ thỉnh như vậy thì nhiều khi đến đó tôi cũng có nghe rất nhiều người Phật tử ở phương xa, họ có nói với lại chúng tôi, họ bảo là chùa Phật tử ở Pháp đó là họ nói chung, còn nếu không thì họ phải nói chùa Khánh Anh đó. Có phước đấy, mà có quý thầy ở ngay đó, tụi con đây lâu lâu năm được cứ à, họ nói như vậy thường lắm đó. Họ phải thỉnh, họ phải chịu tốn kém đủ thứ, di chuyển này kia gì đó là họ phải chịu, tốn chịu gì thì mấy thầy mới đi được. Đây mình chẳng có tốn gì cả đó. Ăn xong rồi cái tụng kinh xong cái đường ngồi nghe xong rồi cái đi về một cách êm ả, sung sướng, khỏe khoắn đó. Tức là có cái phước rồi thì cố gắng giữ nó mà thành tựu nó hơn. Thực sự vậy, không phải là thế thì mình có đầy đủ cả ba cái khuynh hướng như vậy, thế mình được học này, được tụng này, được công quả. Thế thì mình cố gắng bây giờ mình lập cái nguyện như vậy, mình lập ra được ăn nữa, lâu lâu còn được coi cải lương. Nếu mà phân la đó thì mới là chết, tù lại á thì mới là được. Bây giờ chẳng hạn, bây giờ nói ví dụ thôi, bây giờ tôi cũng đến cái chùa A Đông Đô, như là chùa Thiện Minh hay là chùa nào đó, thì là chết cứng. Rồi thầy Nhất Trơn đi cái chùa B, chết cứng. Rồi ở đây đó, rồi cũng chết cứng. Rồi nhưng mà nếu tụ lại nhập lại á đó, thì cũng như là Quan Thế Âm Bồ Tát khi hóa thân đó, phân thân, rồi khi mà nghĩa là cũng, nhưng mà thân nào đó thì cũng là một pháp thân thôi đó, cũng là chủ một pháp thân thôi, rồi mới phân thân đi tha phương thử độ. Chứ nếu bây giờ mà nếu mà mỗi thầy mỗi chủ á, thì nó rơi vào cái cảnh rằng là cái chủ ở đâu rồi đó. Nó giống như là thanh niên mà lấy vợ, là kể như là cột chân cột cẳng có đi đâu được, lo cho vợ lo cho con là chết rồi. Thầy ở đâu mình phải lo cho chùa, lo cho chiền hay lo cho Phật tử là chết rồi. Cho nên ở đây nó còn rảnh thì mới đi được, không có vướng bận chuyện vợ con. Một anh thanh niên anh có vướng bận chuyện vợ con đi được, như một thầy không có vướng bận chuyện chùa chiền trụ trì gì thì mới đi được. Mình biết cái chuyện mà trụ trì bên này nó cực lắm, phải trăm công nghìn nợ, phải chạy đầu này chạy đầu kia, đâu phải dễ dàng như ở Việt Nam. Rồi lễ lộc phải mời, không mời Phật tử làm cao không có đến, mà là tôi đâu có được giấy mời đâu mà đi đó. Bên Việt Nam là miễn giấy mời, cứ đúng ngày là kéo nhau về thôi, chùa có chẳng có mời gì cả. Chùa Việt Nam đâu bao giờ mời, mà chùa Việt Nam cũng chẳng có bao giờ cần phải kêu gọi cái gì nhiều nhặng đâu. ít lắm. Xây xong cái chùa rồi là phủi tay, tức là không có nợ nần gì hết. Còn cái này xây xong rồi thì phải nghĩ chuyện làm vé số để mà trả nợ, xong rồi phải nghĩ chuyện làm này làm cái kia, cực lắm, cả một cái vấn đề, cả một cái sự chịu đựng đó. Mà như vậy là chết rồi. Cho nên rằng là nghĩ đi nghĩ lại mà thôi, như thế này mà hay, mà một cái ngôi chùa thì nó cũng phải có đủ phương diện như vậy. Thế thì chính cái như vậy mà tôi cũng khuyên rằng là khi mà mình đã nhận ra như vậy thì tất cả chúng ta ở đây khi mình học được cái gì thì mình cố gắng ghi nhớ.